Thưa quý thính giả, để đáp ứng nhu cầu của các tân tín hữu cần được trang bị những bước đầu theo Chúa Giêsu, cũng như các tín hữu muốn được tăng trưởng và đứng vững trong niềm tin. Đài Nguồn Sống xin gửi đến quý thính giả bài học Giáo Lý Thần Học, phát thanh mỗi tuần một lần vào ngày và giờ này. Xin quý thính giả đón nghe để được vững niềm tin và sống kết quả cho Chúa.
Thưa quý thính giả và các học viên thân mến của bài học Giáo Lý Thần Học,
chắc các học viên đã trả lời các câu hỏi của bài học lần trước xoay quanh vấn đề mặc khải của Đức Chúa Trời trong thiên nhiên. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp về sự mặc khải của Đức Chúa Trời, cũng dưới tiêu đề là sự mặc khải phổ quát nhưng trong lịch sử và trong lương tâm của mỗi người. Trước hết, chúng tôi sẽ trả lời các câu hỏi của bài học thứ ba. Mời quý thính giả và các học viên lấy bài làm ra để đối chiếu. Trả lời câu hỏi thứ nhất, mặc khải là gì? Mặc khải là hành động của Đức Chúa Trời mà qua hành động ấy, Đức Chúa Trời biểu lộ chính Ngài cho chúng ta biết. Tôi xin nhắc lại. Câu hỏi thứ nhất là mặc khải là gì? Và đây là phần trả lời. Mặc khải là hành động của Đức Chúa Trời mà qua hành động ấy, Đức Chúa Trời biểu lộ chính Ngài cho chúng ta biết. Câu hỏi thứ hai, tại sao Đức Chúa Trời cần phải mặc khải cho loài người biết về Ngài? Câu trả lời, nếu không được Đức Chúa Trời mặc khải, loài người không thể biết rõ về Đức Chúa Trời. Trả lời câu hỏi thứ hai của bài học tuần trước, tại sao Đức Chúa Trời cần phải mặc khải cho loài người biết về Ngài? Trả lời, nếu không được Đức Chúa Trời mặc khải, thì loài người không thể biết rõ về Đức Chúa Trời. Câu hỏi thứ ba, có mấy hình thức mặc khải? Phần trả lời, có hai hình thức mặc khải phổ quát và mặc khải đặc biệt. Tôi xin nhắc lại, câu hỏi thứ ba, có mấy hình thức mặc khải? Và phần trả lời, có hai hình thức mặc khải phổ quát và mặc khải đặc biệt. Và sau hết là câu hỏi thứ tư, Đức Chúa Trời mặc khải qua thiên nhiên như thế nào? Đây là phần trả lời. Vũ trụ và trật tự trong vũ trụ, những định luật thiên nhiên, cấu trúc của thân thể loài người là cách Đức Chúa Trời đã mặc khải chính Ngài qua thiên nhiên. Tôi xin nhắc lại phần trả lời. Đức Chúa Trời mặc khải qua thiên nhiên như thế nào? Trả lời, vũ trụ và trật tự trong vũ trụ, những định luật thiên nhiên, cấu trúc của thân thể loài người là những cách mà Đức Chúa Trời đã mặc khải chính Ngài qua thiên nhiên. Và câu hỏi này chúng ta cũng có thể thêm một phần như thế này nữa. Dù mặc khải qua thiên nhiên không đủ cho loài người đạt đến sự cứu rỗi, nhưng có thể ví sánh như một lời kêu gọi phổ thông của Đức Chúa Trời đối với loài người để họ quay về với Ngài. Tôi xin nhắc lại, dù mặc khải qua thiên nhiên không đủ cho loài người đạt đến sự cứu rỗi, nhưng có thể ví sánh như một lời kêu gọi phổ thông của Đức Chúa Trời đối với loài người để họ quay về với Ngài. Tôi xin nhắc lại cả bốn câu hỏi này và phần trả lời. Thứ nhất, mặc khải là gì? Mặc khải là hành động của Đức Chúa Trời mà qua hành động ấy, Đức Chúa Trời biểu lộ chính Ngài cho chúng ta biết. Câu hỏi thứ hai, tại sao Đức Chúa Trời cần phải mặc khải cho loài người biết về Ngài? Trả lời, nếu không được Đức Chúa Trời mặc khải, chúng ta không thể biết rõ về Đức Chúa Trời. Câu hỏi thứ ba, có mấy hình thức mặc khải? Trả lời, có hai hình thức mặc khải phổ quát hay là phổ thông và mặc khải đặc biệt. Câu thứ tư, Đức Chúa Trời mặc khải qua cõi thiên nhiên như thế nào? Trả lời, vũ trụ và trật tự trong vũ trụ, những định luật thiên nhiên, cấu trúc của thân thể loài người là những cách mà Đức Chúa Trời đã mặc khải chính Ngài qua thiên nhiên. Dù mặc khải qua thiên nhiên không đủ cho loài người đạt đến sự cứu rỗi, nhưng có thể ví sánh như lời kêu gọi phổ thông của Đức Chúa Trời đối với loài người để họ quay trở về với Ngài. Đến đây, mời quý thính giả và các bạn học viên nghe bài hát nói về Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa trước khi chúng ta bước qua bài học hôm nay, nói về sự mặc khải của Đức Chúa Trời trong lịch sử và trong lương tâm con người.
Từ ngàn xưa Chúa Trời dựng nên vũ trụ tuyệt vời, ngàn vì sao sáng ngời hằng đêm chiếu rọi khung trời, Ngài dựng nên núi đồi vực sâu biển xanh sông lớn, Chúa làm nên thế gian bằng tình yêu thương vô biên.
Vừa rồi là một bài hát nói về Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, thương yêu chúng ta. Quý thính giả và các bạn học viên đang theo dõi bài học Giáo lý thần học hàng tuần. Trong hình thức mặc khải phổ quát, chúng ta đã tìm hiểu trong bài học lần trước sự mặc khải qua thiên nhiên. Ngoài thiên nhiên, thì Đức Chúa Trời cũng còn mặc khải chính Ngài qua lịch sử nữa. Chúng ta có thể lấy trường hợp sách tiên tri Daniel trong Thánh Kinh Cựu Ước để làm ví dụ điển hình. Daniel, một người kính sợ Chúa, bị bắt làm nô lệ tại đế quốc Babylon. Trong nghịch cảnh, Daniel vẫn một mực kính sợ Chúa. Vì vậy mà Đức Chúa Trời đã ban cho ông sự khôn ngoan, thông sáng, lạ thường. Vì vậy mà Daniel được triều đình của đại đế Nebuchadnezzar mời làm cố vấn. Sau đó, hoàng đế Nebuchadnezzar thấy một điềm chiêm bao lạ, và ông ta đã ra lệnh cho các vị cố vấn, các thuật sĩ, các thầy bói, các nhà bác học trong nước phải kể lại điềm chiêm bao mà chính ông ta đã thấy và giải thích ý nghĩa của điềm chiêm bao này. Dĩ nhiên là không một người nào có thể làm việc đó được, nên nhà vua ra lệnh xử tử tất cả. Nhưng Daniel được Đức Chúa Trời ban ân tứ lạ lùng. Ngài cho ông Daniel biết nội dung của giấc chiêm bao mà vua Nebuchadnezzar đã thấy, cũng như ý nghĩa của điềm chiêm bao ấy. Chúng ta hãy nghe lời ca tụng của Daniel sau khi được Đức Chúa Trời mặc khải cho ông. Daniel cầu nguyện với Chúa như thế này: ca tụng danh Đức Chúa Trời đời đời vô cùng, vì khôn ngoan và quyền năng đều thuộc về Ngài. chính Chúa đã thay đổi thời tiết, mùa màng, phế lập các vua, ban khôn ngoan cho người khôn ngoan, thông sáng cho người thông sáng. Chính Chúa tiết lộ những điều sâu xa, mầu nhiệm. Chiêm bao mà vua Nebuchadnezzar thấy và ông Daniel đã được Đức Chúa Trời cho biết và giải thích lại như sau. Khi nhà vua đang suy nghĩ về tương lai của thế giới, thì Đức Chúa Trời đã cho ông ta thấy một pho tượng khổng lồ. Pho tượng này có đầu bằng vàng, ngực và cánh tay bằng bạc, bụng và vế bằng đồng, ống chân bằng sắt, còn bàn chân thì nửa sắt, nửa đất sét. Pho tượng đứng vững vàng cho đến khi có một khối đá lớn khổng lồ, không do tay người ta đục ra, bay đến đập vào bàn chân nửa sắt, nửa đất sét của pho tượng, khiến cho pho tượng sụp đổ. Vàng, bạc, đồng, sắt, đất sét đều tan nát, trở nên như rơm rác bay trên sân đạp lúa khi gặp gió. Tuy nhiên, khối đá lớn thì hóa ra một hòn núi lớn và lan tràn khắp đất. Đó là điểm chiêm bao mà vua Nebuchadnezzar đã thấy. Và Đức Chúa Trời đã cho ông Daniel biết điểm chiêm bao đó. Đức Chúa Trời cho ông Daniel chẳng những biết điểm chiêm bao mà còn biết ý nghĩa của giấc chiêm bao này. Pho tượng là lịch sử thế giới từ thời đế quốc Babylon cho đến ngày tận thế. Đầu bằng vàng là đế quốc Babylon của đại đế Nebuchadnezzar đương thời. Ngực và tay bằng bạc là đế quốc Medo Ba Tư. Bụng và vế bằng đồng là đế quốc Hy Lạp. Ống chân bằng sắt là đế quốc La Mã. Còn bàn chân nửa sắt nửa đất sét là thế giới sau khi đế quốc La Mã sụp đổ, hay nói cách khác là thời đại hiện nay của chúng ta. Vầng đá lớn đã đập tan pho tượng là vương quốc của Đức Chúa Trời sẽ thiết lập khi Chúa Giêsu trở lại trần gian này. Lịch sử thế giới đã chứng minh điềm chiêm bao về pho tượng này là đúng. Sau thời đại cực thịnh của đế quốc Babylon, từ năm 605 cho đến 539 trước công nguyên, một đế quốc khác là Medo Ba Tư, tuy không hùng mạnh bằng đế quốc Babylon, cũng như là bạc không quý bằng vàng, nhưng đế quốc Medo Ba Tư cũng đã thống trị thế giới từ năm 539 cho đến năm 331 trước công nguyên. Kế đó, đế quốc Hy Lạp được hưng thịnh dưới quyền chỉ huy của đại đế Alexander, cho đến khi đế quốc La Mã lên nắm quyền thống trị thế giới. Sau khi đế quốc La Mã sụp đổ vào năm 476 cho đến nay, thế giới không còn ở dưới quyền lãnh đạo của một vua hay là một đế quốc nữa, mà đã bị phân hóa như tình trạng nửa sắt, nửa đất sét của bàn chân pho tượng trong giấc chiêm bao. Thời đại phân hóa về chính trị và quyền hành này như hiện nay chính là thời đại cuối cùng trước ngày tận thế xảy ra. Đức Chúa Trời sẽ kết thúc lịch sử loài người bằng sự ra đời của vương quốc của Ngài khi Chúa Cứu Thế Giêsu trở lại trần gian này, thiết lập một nước vững bền mãi mãi như hình ảnh của khối đá lớn trong câu chuyện pho tượng. Chúng ta nhìn xem thời cuộc thế giới, nước này lên, nước kia xuống, lãnh tụ này lên, lãnh tụ kia xuống, vân vân, như là những thành tích của loài người. Nhưng như lời ca tụng của ông Daniel ngày xưa, Đức Chúa Trời là đấng phế lập các vua. Đức Chúa Trời đã mặc khải hàng mấy nghìn năm trước cho Daniel biết diễn tiến của lịch sử, vì Ngài là đấng chủ tể của vũ trụ này. Chính Ngài biết trước dòng lịch sử của nhân loại. Dân tộc Do Thái cũng là một thí dụ điển hình khác về sự mặc khải của Đức Chúa Trời qua cõi lịch sử. Dân tộc Do Thái xuất xứ từ một người mà ra, người ấy là Abraham, được Đức Chúa Trời kêu gọi và hướng dẫn. Lịch sử của dân tộc Do Thái chứng minh một cách cụ thể rằng khi nào họ giữ lòng tôn thờ Đức Chúa Trời và vâng theo lời dạy của Ngài qua các vị tiên tri thì họ được hưng thịnh. Dù chỉ là một dân tộc nhỏ bé và ít người, nhưng dân tộc Do Thái vẫn hùng mạnh giữa một khối người thù nghịch đông đảo như khối Ả Rập hiện nay. Nhưng khi nào dân tộc Do Thái sa ngã, bỏ Chúa thì họ bị trừng phạt nặng nề. Đức Chúa Trời đã từng để cho các dân tộc khác chiến thắng dân tộc Do Thái, cai trị họ. Nhưng khi dân Do Thái trở lại cùng Đức Chúa Trời, ăn năn tội lỗi, thì Chúa đã giúp họ đánh đuổi được quân xâm lược và giành lại chủ quyền. Cách Đức Chúa Trời đối xử với dân tộc Do Thái cũng là hình thức mặc khải điển hình để các dân tộc khác trên thế giới tìm hiểu về Đức Chúa Trời. Tóm lại, chúng ta có thể nói rằng Đức Chúa Trời đã mặc khải chính Ngài một cách phổ quát qua lịch sử của loài người. Chúng ta có thể lấy câu chuyện của Daniel ở trong Thánh Kinh Cựu Ước để học biết điều đó. Pho tượng mà vua Nebuchadnezzar của đế quốc Babylon thấy có đầu bằng vàng, ngực và cánh tay bằng bạc, bụng và vế bằng đồng, ống chân bằng sắt, còn bàn chân thì nửa sắt, nửa đất sét, biểu hiệu cho cả dòng lịch sử của loài người. Pho tượng này đã bị một khối đá lớn đập vào bàn chân nửa sắt, nửa đất sét, khiến cho pho tượng sụp đổ và vàng, bạc, đồng, sắt, đất sét đều tan nát, trở nên như rơm rác. Còn hòn đá lớn đã đến đập vào pho tượng thì hóa ra một ngọn núi lớn và lan tràn khắp đất. Không ai có thể giải quyết được và hiểu được ý nghĩa của pho tượng trong giấc chiêm bao của vua Nebuchadnezzar, ngoại trừ một người, đó là ông Daniel. Daniel là người kính sợ Chúa, vì vậy mà ông được Chúa cho biết giấc chiêm bao của một người khác, và rồi chính Daniel giải thích ý nghĩa của giấc chiêm bao đó. Qua lời giải thích của Daniel, hay nói cách khác, qua lời giải thích của Đức Chúa Trời qua ông Daniel, chúng ta thấy rằng vua Nebuchadnezzar chính là cái đầu bằng vàng của pho tượng. Đế quốc Babylon là một nước rất hùng mạnh đã thống trị thế giới lúc đó. Nhưng sau đó, đế quốc Medo Ba Tư đã đến lật đổ đế quốc Babylon, thống trị thế giới. Rồi sau đó là đế quốc Hy Lạp, và sau nữa là đế quốc La Mã. Vàng tượng trưng cho đế quốc Babylon, bạc tượng trưng cho đế quốc Medo Ba Tư, đồng tượng trưng cho đế quốc Hy Lạp, và sắt tượng trưng cho đế quốc La Mã. Và trong pho tượng chúng ta thấy bàn chân nửa sắt và nửa đất sét, tượng trưng cho thế giới sau đế quốc La Mã, tức là thế giới của chúng ta hiện nay, không còn ở dưới quyền thống trị của một đế quốc nào, nhưng bị phân hóa về tình trạng chính trị và quyền hành. Và sau tình trạng này thì sẽ đến câu chuyện hòn đá đập vào pho tượng, làm cho pho tượng sụp đổ và tan nát. Vầng đá đó chính là vương quốc của Đức Chúa Trời sẽ thiết lập khi Chúa Cứu Thế Giê-xu này trở lại trần gian lần thứ hai. Mặt khác, chúng ta có thể nhìn vào dân tộc Do Thái để tìm ra một thí dụ điển hình khác về sự mặc khải của Đức Chúa Trời qua cõi lịch sử. Dân tộc Do Thái khi nào giữ lòng tôn thờ Đức Chúa Trời và vâng theo lời Chúa thì được Chúa cho hưng thịnh. Nhưng khi nào họ bỏ Chúa, sa ngã, đi theo các thần tượng khác thì Chúa trừng phạt họ nặng nề bằng cách cho các dân tộc khác chiếm cứ Do Thái và hà khắc dân tộc Do Thái. Và trong cơn đau khổ đó, mỗi lần dân Do Thái ăn năn tội lỗi trở lại cùng Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời đã giúp họ đánh đuổi được quân xâm lược và giành lại chủ quyền độc lập. Cách Đức Chúa Trời đối xử với dân tộc Do Thái cũng là một hình thức mặc khải điển hình để các dân tộc khác tìm hiểu Đức Chúa Trời. Chúa Trời chẳng những mặc khải chính Ngài cho loài người biết qua cõi thiên nhiên, qua lịch sử của loài người, mà còn qua lương tâm của mỗi người. Trong con người chúng ta có một tiếng nói mà chúng ta thường gọi là tiếng nói của lương tâm. Tiếng nói lương tâm chỉ cho chúng ta biết đâu là phải, đâu là trái. Lương tâm không có sức mạnh để bắt chúng ta phải hành động đúng hay sai. Nhưng lương tâm chỉ cho chúng ta biết hành động nào đúng và hành động nào sai. Vì vậy, chúng ta có thể nói rằng lương tâm là tiếng nói, là bản chỉ đường cho mỗi người biết rằng có một đấng toàn thiện, toàn mỹ, tuyệt vời. Và đấng đó là đấng tạo hóa, là Đức Chúa Trời, như danh mà chúng ta thường dùng để gọi đấng tạo hóa. Như tôi đã nói trước đây, tiếng nói của lương tâm không đủ cho chúng ta biết rõ về Đức Chúa Trời, hoặc biết được phương pháp cứu rỗi mà Đức Chúa Trời dành cho loài người trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nhưng tiếng nói của lương tâm được xem như là một hình thức mặc khải đơn giản đầu tiên thôi thúc chúng ta tìm hiểu hình thức mặc khải đặc biệt của Đức Chúa Trời đối với loài người. Tiếng nói lương tâm, dù yếu ớt đến mấy, cũng cho chúng ta biết rằng lương tâm phản ánh phần nào đấng chân thiện mỹ là Đức Chúa Trời. Như vậy chúng ta thấy rằng ngoài cõi thiên nhiên, ngoài lịch sử loài người, thì tiếng nói lương tâm trong mỗi tâm hồn chúng ta cũng phản ánh một đấng chân thiện mỹ là Đức Chúa Trời. Dù tiếng nói của lương tâm yếu ớt đến mấy, nhưng cũng như là một bản chỉ đường thôi thúc chúng ta tìm hiểu về đấng tạo hóa và cố gắng tìm cho ra được hình thức mặc khải đặc biệt của Đức Chúa Trời qua Chúa Cứu Thế Giê-xu để chúng ta có thể hưởng được ơn cứu rỗi của Ngài. Trong bài học giáo lý thần học kỳ tới, chúng ta sẽ tìm hiểu về sự mặc khải đặc biệt của Đức Chúa Trời để loài người biết được Ngài là đấng như thế nào và mối quan hệ giữa Đức Chúa Trời và chúng ta như thế nào. Để tiếp theo đây, mời quý thính giả và các bạn học viên nghe bài hát Từ Bao Lâu Ta Nghe Tiếng Giê-xu Gọi Tha Thiết.
Từ bao lâu ta nghe tiếng Giê-xu gọi tha thiết, lòng sao vẫn khép kín như xưa. Trần gian bao nhiêu vương vấn, sao không đành xa lánh. Tiếng kêu gọi vẫn vang không ngừng. Hãy đến linh xa, nước sông mới không phai tàn. Màn đêm đang vây quanh nay sẽ tan. Đừng tiếc đêm sông cô, hãy tiếp đón mùa tâm hồn. Sống bên Ngài thỏa vui muôn đời. Giờ đây ta nên nghe tiếng Giê-xu gọi thân thiết, mời Giê-xu đến trong tâm linh. Dầu cho bao nhiêu giông tố, Giê-xu dẹp tan hết, tối tăm thành sáng tươi hy vọng.
Quý thính giả và các bạn học viên đang theo dõi bài học giáo lý thần học. Và chủ đề mà chúng ta mấy lâu nay đang học từ bài học thứ nhất cho đến nay là thần học là gì, cũng như sự mặc khải của Đức Chúa Trời qua cõi thiên nhiên, qua lịch sử và qua lương tâm loài người. Như chúng ta đã biết rằng, Đức Chúa Trời chẳng những mặc khải về chính Ngài cho loài người biết qua cõi thiên nhiên, mà còn qua lịch sử thế giới và lịch sử nước Do Thái nữa. Và sau hết, trong hình thức mặc khải phổ quát, Đức Chúa Trời còn mặc khải chính Ngài qua tiếng nói lương tâm trong tâm hồn của mỗi người chúng ta. Pho tượng mà hoàng đế Nebuchadnezzar đã thấy trong một giấc mộng và đã được ông Daniel, một người kính sợ Đức Chúa Trời, giải thích cho biết về những đế quốc và chính quyền sẽ xảy ra sau đế quốc Babylon của hoàng đế Nebuchadnezzar đã thành tựu một cách đầy đủ chi tiết. Lịch sử thế giới đã chứng minh điều đó. Lịch sử của dân tộc Do Thái cũng vậy. Khi họ giữ lòng tôn kính Chúa thì được hưng vượng. Khi họ bỏ Chúa thì bị suy tàn. Đã chứng minh cho các dân tộc khác biết cách đối xử điển hình của Đức Chúa Trời đối với tất cả các dân tộc khác và loài người. Trên diện cá thể, chính lương tâm trong mỗi chúng ta cũng phản ánh cho chúng ta biết về một đấng chân thiện mỹ. Và đấng ấy là Đức Chúa Trời, là đấng tạo hóa.
Vì vậy mà Thánh Phaolô đã viết trong Thánh Kinh Tân Ước rằng những điều gì mà loài người cần biết có một đấng tạo hóa thì đã được phô bày rõ rệt cho mọi người, nên không ai có thể chối cãi gì được trước tòa án trung thẩm của Đức Chúa Trời trong ngày tận thế. Sau đây là những câu hỏi để quý thính giả và các bạn học viên tìm hiểu trong tuần. Phần trả lời của những câu hỏi này sẽ được phát thanh trong bài học giáo lý thần học tuần tới. Tôi xin đọc thật chậm và nhắc đi nhắc lại nhiều lần những câu hỏi sau đây để quý học viên có thể chép để làm bài. Quý vị thính giả và các học viên đã sẵn sàng giấy bút chưa? Câu hỏi thứ nhất. Ngoài thiên nhiên, Đức Chúa Trời mặc khải phổ quát cho loài người qua những hình thức nào? Tôi xin nhắc lại câu hỏi thứ nhất. Ngoài thiên nhiên, Đức Chúa Trời mặc khải phổ quát cho loài người qua những hình thức nào? Tôi xin nhắc lại một lần thứ ba. Ngoài thiên nhiên, Đức Chúa Trời mặc khải phổ quát cho loài người qua những hình thức nào? Đó là câu hỏi thứ nhất. Và đây là câu hỏi thứ hai. Tại sao chúng ta có thể xem giấc mộng của Hoàng đế Nebuchadnezzar về pho tượng có đầu bằng vàng, ngực và cánh tay bằng bạc, bụng và vế bằng đồng, ống chân bằng sắt, bàn chân nửa sắt nửa đất sét là sự mặc khải của Đức Chúa Trời qua lịch sử? Tôi xin đọc lại câu hỏi. Tại sao chúng ta có thể xem giấc mộng của Hoàng đế Nebuchadnezzar về pho tượng có đầu bằng vàng, ngực và cánh tay bằng bạc, bụng và vế bằng đồng, ống chân bằng sắt, bàn chân nửa sắt nửa đất sét là sự mặc khải của Đức Chúa Trời qua lịch sử? Tôi xin nhắc lại một lần nữa câu hỏi này. Tại sao chúng ta có thể xem giấc mộng của Hoàng đế Nebuchadnezzar về pho tượng có đầu bằng vàng, ngực và cánh tay bằng bạc, bụng và vế bằng đồng, ống chân bằng sắt, bàn chân nửa sắt nửa đất sét là sự mặc khải của Đức Chúa Trời qua lịch sử? Và câu hỏi thứ ba, Đức Chúa Trời mặc khải riêng cho mỗi người chúng ta qua hình thức nào? Tôi xin nhắc lại. Câu hỏi thứ ba, Đức Chúa Trời mặc khải riêng cho mỗi người chúng ta qua hình thức nào? Và tôi xin nhắc lại cả ba câu hỏi cùng một lúc để quý thính giả và các bạn học viên dò lại. Câu hỏi thứ nhất, ngoài thiên nhiên, Đức Chúa Trời mặc khải phổ quát cho loài người qua những hình thức nào? Câu hỏi thứ hai, tại sao chúng ta có thể xem giấc mộng của Hoàng đế Nebuchadnezzar về pho tượng có đầu bằng vàng, ngực và cánh tay bằng bạc, bụng và vế bằng đồng, ống chân bằng sắt và bàn chân nửa sắt nửa đất sét là sự mặc khải của Đức Chúa Trời qua lịch sử? Và câu hỏi thứ ba, Đức Chúa Trời mặc khải riêng cho mỗi người chúng ta qua hình thức nào? Đến đây, chúng tôi xin tạm ngưng bài học giáo lý thần học bài thứ tư. Hẹn gặp lại quý thính giả và các học viên trong bài học số 5, cũng vào ngày giờ này trên đài Nguồn Sống.